Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới sự trung thực của bản dịch Vulgata trên bình diện pháp lý. Thưa cha, bản dịch Vulgata của Thánh Gerolamo trung thực và có uy tín không phủ nhận được, nhưng nó có trung thực trên bình diện pháp lý hay không ạ?
Sự trung thực bao gồm hai khía cạnh. Khía cạnh phê bình văn bản cũng như khía cạnh pháp lý. Một tác phẩm được coi là trung thực khi tác giả thực sự là vị được coi là đã sáng tác ra tác phẩm đó. Trong trường hợp bản dịch, một bản dịch được coi là trung thực trên bình diện phê bình văn bản khi nó dịch văn bản nguyên ngữ ra một thứ tiếng khác một cách chính xác. Nếu không, chúng ta sẽ đứng trước một bản văn giải thích dài dòng tự do không trung thực, và nhiều khi nó trở thành một tác phẩm khác. Trái lại, một tác phẩm được coi là trung thực trên bình diện pháp lý khi được thẩm quyền có trách nhiệm phê chuẩn, cả khi tác phẩm ấy có khuyết điểm đi nữa. Tất cả những người tùy thuộc thẩm quyền nói trên đều phải chấp nhận và theo tác phẩm trung thực được phê chuẩn ấy để loại trừ tất cả mọi phản kháng và các giáo thuyết trái nghịch. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu sự trung thực của bản dịch Latin Vulgata trên bình diện phê bình văn bản. Hôm nay chúng ta duyệt xét khía cạnh trung thực trên bình diện pháp lý. Trong sắc lệnh liên quan tới việc in ấn và sử dụng bản dịch Vulgata công bố ngày 8 tháng 4 năm 1546, Công đồng Trung Trento đã khẳng định bản Vulgata là bản dịch trung thực, nhưng không xác định rõ nó trung thực trên bình diện phê bình văn bản hay trên bình diện pháp lý. Tuy nhiên, dựa trên các tài liệu của công đồng, người ta biết là Công đồng Trento chỉ có ý tuyên bố sự trung thực pháp lý của bản Vulgata. Sắc lệnh của công đồng cũng đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII giải thích.
Như vậy, dựa trên cả hai tài liệu đó, chúng ta có thể đưa ra các nhận định nào ạ?
Sắc lệnh do Công đồng Trung Trento công bố không phải là sắc lệnh tín lý, mà chỉ có tính cách kỷ luật. Tưởng nên nhắc lại là trong mỗi khóa họp, công đồng đều đưa ra các sắc lệnh tín lý và các sắc lệnh kỷ luật. Các sắc lệnh tín lý có nét đặc thù là sự lên án tuyệt thông, anathemasis, những tín hữu không chấp nhận định nghĩa tín lý. Dĩ nhiên là các sắc lệnh tín lý ấy có giá trị đối với giáo hội đại đồng thuộc bất cứ thời nào, nơi nào và tiếng nói nào. Kể từ khi các tín lý đó được công bố, thì chúng thuộc gia tài đức tin của giáo hội và buộc mọi tín hữu phải tin. Trái lại, các sắc lệnh kỷ luật của Công đồng Trento chỉ liên quan tới một phần của giáo hội, ở đây là giáo hội Latin, chứ không liên quan tới giáo hội Hoàn Vũ, cũng không có giá trị vĩnh viễn mà có thể được tu chính, hủy bỏ hay thay đổi, tùy theo các hoàn cảnh. Sắc lệnh liên quan tới bản dịch Vulgata chỉ giới hạn trong giáo hội Latin và chỉ có giá trị đối với việc công khai sử dụng bản dịch Vulgata. Các hình phạt nếu có thì chỉ là phạt tiền hay hình phạt có tính cách pháp lý, chứ không có công thức dứt phép thông công, như trong trường hợp các sắc lệnh tín lý. Thứ hai, sắc lệnh không đề cập tới giá trị các bản văn gốc nguyên thủy, các bản dịch Hy Lạp, Syriac, cũng như các bản dịch Latin khác với bản Vulgata trên bình diện phê bình văn bản. Thứ ba, sắc lệnh khiến cho bản dịch Vulgata có một giá trị tích cực khi khẳng định rằng trong tất cả các bản dịch Latin, bản Vulgata là trung thực trong các buổi dạy học công khai, trong các cuộc tranh luận, thuyết giảng và giải thích. Nghĩa là công đồng không nói gì liên quan tới giá trị của các bản gốc và các bản dịch khác trong quan điểm phê bình văn bản, nhưng chỉ khẳng định sự trung thực của bản Vulgata trong việc sử dụng nó cho các buổi dạy học công khai, các cuộc tranh luận, thuyết giảng và giải thích.
Ngoài ba nhận định kể trên, còn có các nhận định nào khác không thưa cha?
Có, nhận định thứ bốn, sự trung thực của bản văn Vulgata như được công đồng khẳng định có tính cách pháp lý. nghĩa là bản văn như được giáo hội chấp nhận, sử dụng và giải thích, phải được tất cả mọi người chấp nhận như đủ để chấm dứt các phản bác hay để chứng minh các chân lý trong việc dạy dỗ công khai. Dĩ nhiên là công đồng đã không thể khẳng định sự trung thực của bản Vulgata nếu nó làm sai lạc ý nghĩa của các bản văn gốc được linh ứng, hay nếu nó đã thiếu trung thực trong nòng cốt trên bình diện phê bình văn bản. Như vậy, khi xác nhận tính cách trung thực pháp lý của bản Vulgata, công đồng cũng gián tiếp xác nhận sự trung thực của nó trên bình diện phê bình văn bản. Nhưng điều này không loại trừ sự kiện bản dịch Vulgata trong một vài điểm có thể khác hay sai lệch với nghĩa của các văn bản gốc. Thứ năm, sự trung thực pháp lý mà công đồng Trento thừa nhận đối với bản Vulgata có các hạn chế sau đây. Nó chỉ liên quan tới các phần tôn giáo, tức các phần tín lý và luân lý của Thánh Kinh, chứ không liên quan tới các phần khác. Công đồng xác nhận sự trung thực dựa trên sự kiện giáo hội đã sử dụng bản Vulgata từ rất lâu đời, hay trên sự kiện bản Vulgata liên quan tới các chân lý thuộc huấn quyền của giáo hội. Ngay trong các phần tôn giáo, sự trung thực pháp lý không nhất thiết bao gồm sự trung thực phê bình hay sự phù hợp với bản văn gốc nguyên thủy. Chẳng hạn bản văn Phúc Âm Thánh Gioan chương 8 câu 27 viết: "Và họ không biết rằng người nói với họ về Cha", nhưng bản Vulgata lại khẳng định chức làm Cha của Thiên Chúa khi dịch là "Et non cognoverunt quia patrem eius dicebat deum". Trong việc công khai sử dụng văn bản, người ta có thể trưng dẫn nó như luận cứ để chứng minh thiên tính của Chúa Cha, nhưng đó không phải là luận cứ kinh thánh, nhưng là một luận cứ rất mạnh của truyền thống.
Vì các ưu điểm của nó, bản dịch Vulgata có được chấp nhận một cách mau chóng so với các bản dịch khác không, hay cũng gặp khó khăn ?
Thực ra bản dịch Vulgata của Thánh Girolamo đã cần phải có thời gian để chiếm được vị thế ưu tiên trên các bản dịch khác. Bản dịch Latin của Kinh Thánh Tân Ước do Thánh Girolamo duyệt xét lại đã được tiếp nhận rất sớm và được sử dụng thay cho bản Vetus Latina. Nhưng việc phổ biến phần Kinh Thánh Cựu Ước đã tiến hành một cách chậm chạp hơn và cũng đã gặp chống đối. Nhiều người có cảm tưởng bản Vulgata là một bản dịch mới, thiếu tôn trọng đối với bản 70, vì sự kiện bản Vetus Latina là bản dịch tiếng Latin của bản 70. Chính Thánh Augustino ban đầu cũng không ủng hộ một bản dịch Latin từ bản nguyên ngữ Do Thái, nhưng sau đó ngài ca ngợi bản dịch Vulgata và trích dẫn bản dịch mới. Trước khi các giáo đoàn khác nhau sử dụng bản Vulgata, đã có một số tác giả Kitô dùng bản dịch này của Thánh Girolamo và chú giải một vài sách cựu ước của bản Vulgata. Từ từ các thành kiến ban đầu tan biến và bản dịch Vulgata cũng được nhiều giáo đoàn Latin sử dụng trong việc dạy giáo lý và trong phụng vụ. Vào khoảng năm 650, bản Vulgata đã được mọi giáo hội biết đến, và vào khoảng năm 800, tức dưới thời hoàng đế Charlemagne hay Carlo cả, bản Vulgata chiếm ưu thế tại khắp mọi nơi. Tuy nhiên cho tới sau năm 1100, chúng ta vẫn còn tìm thấy các codici sao chép Kinh Thánh Cựu Ước phân nửa theo bản Vulgata, phân nửa theo bản Vetus Latina.
Việc được phổ biến rộng rãi khiến cho bản dịch Vulgata được sao đi chép lại nhiều lần. Sự kiện này chắc chắn khiến xảy ra nhiều sai lạc, có đúng không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Với việc được phổ biến rộng rãi và sao đi chép lại nhiều lần, dần dần bản Vulgata cũng bị sai lạc vì ba lý do chính yếu. Thứ nhất, bản văn lẫn lộn với bản Vetus Latina. Những người sao chép bản Vulgata tìm hòa hợp nó với bản Vetus Latina vì lòng sùng mộ đối với bản Vetus Latina, cũng như để cho dễ sử dụng trong phụng vụ và cách riêng tư đối với những ai đã quen với các kiểu diễn tả của bản Vetus Latina. Thứ hai, thay thế các từ khó của bản Vulgata bằng các từ dễ hơn. Với ước muốn cho bản Vulgata được phổ biến rộng rãi hơn, người ta bóp méo bản dịch tinh tuyển nguyên thủy. Thứ ba, thêm các lời chú thích ngoài lề vào văn bản. Khi sao chép lại, người ta chép cả một vài lời minh giải được viết bên lề vào trong văn bản. Khi khác nữa, thì người sao chép lại tự ý thêm vào bản văn chính vài chữ, cả khi không phải để giải thích. Ngoài ra còn có các sửa chữa văn bản. người đầu tiên duyệt lại văn bản Vulgata là Cassiodoro, viện phụ tu viện Vivarium gần Squillace, qua đời năm 570. Đức viện phụ Cassiodoro cũng biên soạn cuốn sách dẫn nhập tổng quát vào Thánh Kinh, trong đó ngài đưa ra các điều lệ liên quan tới văn bản và việc biên chép cẩn thận trung thành. Hoàng đế Các Lô Cả cũng đã có công đối với việc duyệt chính văn bản Vulgata. Ông giao cho học giả Anquino nhiệm vụ duyệt lại bản văn Vulgata. Bản duyệt của học giả Anquino là codice có uy tín nhất trong các codice có thể tìm thấy, đặc biệt đối với các thủ bản gián tiếp dựa trên bản duyệt của viện phụ Cassiodoro. Nó là codice có giá trị trên bình diện phê bình văn bản. Tiếp đến Đức cha Teodolfo, giám mục giáo phận Orléans bên Pháp, qua đời năm 821, cũng duyệt lại văn bản Vulgata. Vào thế kỷ thứ 13, sự kiện có đông đảo sinh viên theo học tại Paris khiến nảy sinh ra một bản văn Vulgata khác gọi là Thánh Kinh Paris. Bản duyệt này cũng có nhiều thêm thắt. Đây là lý do làm nảy sinh ra các bản tu chính khác gọi là sửa chữa Kinh Thánh. Hầu hết chúng thuộc thế kỷ thứ 13 và được hoàn thành bên Pháp, một phần lớn là do các tu sĩ dòng Đa Minh và dòng Francisco. Các sửa chữa bao gồm các chú thích do một vài học giả viết bên lề bản Vulgata Paris hay trong một cuốn sách riêng nhắc lại các sách hay các chương của bản Vulgata. Các chú thích này nhằm mục đích đưa bản văn trở về tình trạng nguyên thủy, nhưng rất tiếc, ngoài một vài trường hợp trừ họa hiếm, các sửa chữa ấy đã không theo các tiêu chuẩn phê bình văn bản, mà thường theo ý muốn riêng của người sửa. Họ không lựa chọn các codici có trước, cũng không luôn luôn tôn trọng bản văn của các thủ bản uy tín nhất. Lại xảy ra là mỗi vị muốn bản văn sửa chữa đó là của riêng mình, nên không chú ý đến các bản tương tự. Trái lại, thường khi còn cố ý chống lại các kết quả của người khác. Hậu quả là trong nhiều trường hợp, các bản sửa chữa đạt kết quả trái ngược với mục đích ban đầu, nghĩa là chúng khiến cho bản văn sao chép từ bản Vulgata nguyên thủy trở thành đáng nghi ngờ hơn nữa.